Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 28 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha cho các tu sĩ nam nữ tại Assisi, sau đó là các tiết mục, Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào ngày thứ Tư hôm qua 27 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thực hiện cuộc tiếp kiến chung lần thứ 100. Trong dịp này, Tòa Thánh cho biết kể từ tháng 4 năm 2005 đến nay, đã có khoảng 2.280.000 người hành hương đến tham dự cuộc tiếp kiến chung này. Làn sóng người đến lắng nghe bài giảng của Thánh Cha hàng tuần, đặc biệt đông đảo vào năm 2005, nhất là trong những tháng đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng. Trong 32 cuộc tiếp kiến, có khoảng chừng 810.000 người, trung bình khoảng 22.000 người mỗi lần tiếp kiến. Trong năm 2006, với 45 buổi tiếp kiến chung, có khoảng 1.030.000 người, như vậy trung bình có khoảng 22.000 người trong mỗi lần tiếp kiến. Trong năm 2007 này, cho đến ngày nay, đã có 23 buổi tiếp kiến chung, với khoảng 438.000 người tham dự, như vậy trung bình khoảng 19.000 người trong mỗi tuần. Được biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 lên ngôi Giáo Hoàng vào tháng 10 năm 2005. Cũng như đứng tiền nhiệm là Đức Gioan Phaolô đệ nhị, ngài đã thực hiện những buổi tiếp kiến chung ở Vatican tại quảng trường Thánh Phêrô, khi không khí ôn hòa, hay trong đại thính đường Phaolô đệ lục trong những ngày nóng bức hay mùa đông giá lạnh. Trong bản tin ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn nội dung của buổi tiếp kiến hôm qua thứ Tư 27 tháng 6. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ trao dây pallium, dây quyền tổng giám mục, cho các tân tổng giám mục chính tòa trong một buổi lễ được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô vào ngày mai 29 tháng 6, là ngày lễ kính nhớ hai Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Dây pallium là thành phần của phẩm phục phụng vụ, tượng trưng cho uy quyền của vị tổng giám mục chính tòa. Dây pallium được dệt bằng lông cừu trắng, trên đó có thêu sáu hình thánh giá đen để đeo vào cổ bên ngoài áo lễ. Dây chỉ dành cho tổng giám mục và chỉ được mặc trong các dịp có nghi thức phụng vụ trọng đại và chính thức. Theo tục lệ hàng năm, vào ngày lễ kính thánh Agnes, tức là ngày 21 tháng Giêng, Đức Thánh Cha làm phép con cừu để nhà dòng ở Roma cắt lấy lông làm dây pallium. Các tân tổng giám mục được tấn phong trong năm đều về Roma nhận lãnh dây này để biểu lộ sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Năm ngoái, dây pallium được trao cho 27 vị tân tổng giám mục. Trong lễ này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giảng bài giảng nói về sự hiệp thông với Tòa Thánh. Thông thường nghi lễ kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Và năm nay, lễ trao dây pallium sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày thứ Sáu, 29 tháng 6. Trường hợp vị tân tổng giám mục nào không đến Roma được để nhận dây pallium, thì vị đại diện Tòa Thánh sẽ trao dây này cho vị ấy tại địa phương. Tin Vatican. Tin từ văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, mùa hè năm nay, bắt đầu từ ngày 9 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đi nghỉ hè tại Lorenzago di Cadore, thuộc miền Bắc nước Ý. Từ ngày 9 đến ngày 27 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ nghỉ tại căn nhà của địa phận Treviso, trên đỉnh núi Dolomites, thuộc dãy núi Alp. Văn phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận hôm thứ Bảy vừa qua rằng, Đức Thánh Cha sẽ ngỏ lời và đọc kinh truyền tin với dân chúng vào Chủ nhật 15 tháng 7 tại Castello di Mirabello, và vào ngày Chủ nhật 22 tháng 7, Ngài sẽ đọc kinh truyền tin tại Piazza Lorenzago di Cadore. Đức Thánh Cha sẽ không gặp khách hành hương trong các ngày thứ Tư, 11, 18 và 25 tháng 7, nhưng Ngài sẽ gặp lại vào ngày 1 tháng 8. vào ngày 27 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển về nhà nghỉ dành riêng cho các đức giáo hoàng tại Castel Gandolfo, cách Roma 30 cây số về phía nam. Tin Việt Nam. Lễ khai giảng khóa tiếng Anh thực hành cho học sinh và sinh viên nghèo tại Huế. Sáng ngày 27 tháng 6, đã có 285 học sinh từ cấp 3 đến sinh viên đang nghỉ hè tại Huế đã tham dự lễ khai giảng khóa học Anh văn thực hành mùa hè năm 2007 do Hội Giáo dục dành cho người nghèo tổ chức tại Dòng Thánh Tâm Huế. Dòng Thánh Tâm nằm cạnh trung tâm Mục vụ Huế, cách Hà Nội 660 cây số về phía nam. Khóa học này sẽ kéo dài 20 ngày, từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7. Hội Giáo dục dành cho người nghèo do bà Tuệ Phương và bà Thanh Xuân cùng một số Việt kiều ở Mỹ nặng tình với quê hương đã muốn đóng góp một cách cụ thể vào việc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Hội đã liên hệ được với ba tòa tổng giám mục Hà Nội, Huế và Sài Gòn để đề nghị hợp tác với hội mở các lớp Anh văn, vi tính cho các học sinh, sinh viên nghèo có cơ hội nhằm nâng cao kỹ năng phục vụ, tạo điều kiện cho họ vào đời, cũng như thành thạo giao lưu thông suốt với người nước ngoài, đáp ứng yêu cầu cao trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, Đức Tổng giám mục Huế Stefano Nguyễn Như Thể đã nhận định rằng, đất nước chúng ta đã hội nhập với các nước bạn bè quốc tế trong tổ chức WTO, tức là Tổ chức Thương mại Thế giới. Vị lãnh đạo Tổng giáo phận 72 tuổi nhấn mạnh rằng, điều quan trọng nhất là vấn đề ngôn ngữ. Nếu không biết tiếng nước ngoài thì chúng ta không thể làm ăn được. Đức cha nói, ngày xưa tôi học tiếng Pháp, ý ngài muốn ám chỉ đến ngôn ngữ thịnh hành bây giờ là tiếng Anh. Linh mục Joachim Lê Thanh Hoàng, trưởng ban tổ chức khóa học cho biết, Hội Giáo dục dành cho người nghèo đã gửi hai thiện nguyện viên trẻ trung năng động, hiền diệu về giảng dạy, đó là anh Cao Đình Chương vừa tốt nghiệp Đại học Tài chánh và Kinh doanh, cô Thái cũng vừa tốt nghiệp Đại học về Sinh học, và sắp tới ngày 9 tháng 7 sẽ có ông Vũ Quốc Trụ, nguyên là một kỹ sư kiêm kiến trúc sư tại Mỹ, nay chọn nghề làm nhà giáo, sẽ về giáo phận để dạy tiếng Anh. Ngoài ra còn có nữ tu Đinh thuộc dòng Thánh Giuse đến từ Phi Lục Tân và một số giáo sư khác trong giáo phận Huế. Linh mục Minh Anh, quản sứ Quy Lai, nữ tu Hồ Thị Tạo dòng Con Đức Mẹ đi viếng Huế và cô Trần Thị Thảo Hiền, giáo viên tiếng Anh thuộc dự án Phần Lan. Anh Canve Cao Đình Chương, một người Mỹ gốc Việt có giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm, cho biết rằng, với một công việc khiêm tốn, anh muốn giúp các bạn trẻ Việt Nam học tiếng Anh được hoàn thiện cách nghe, cách hiểu và cách nói một cách đầy tự tin hơn. Anh follow Lê Văn Hùng, đại diện cho các học viên, đã nói lên niềm sung sướng của một học viên nghèo ở Huế. Dù nghèo nhưng vẫn luôn được giáo phận quan tâm và tạo điều kiện cho giới trẻ luôn được thăng tiến. Anh nói, chúng con được trưởng thành là nhờ Đức Mẹ La Vang. Thầy Hoàng Kim Khánh, giáo sứ Phú Hậu, trưởng ban điều hành và giáo vụ, cho biết, các học viên tùy theo khả năng được tổ chức thành ba khối. Khối A giúp cho người đang hiểu và nói chậm. Khối B giúp cho người đang hiểu và nói nhanh. Khối C giúp cho người nói lưu loát hơn. Dòng Thánh Tâm Huế đã tạo điều kiện cho các học viên bằng cách cho mượn các lớp học, kèm theo các thiết bị âm thanh cần thiết, đồng thời lo cho các thiện nguyện viên được có nơi ăn chốn ở đầy đủ tiện nghi. Ngọc Giao đưa tin từ Việt Nam. Tin Paris, nhật báo La Croix, cơ quan ngôn luận rất uy tín của Giáo hội Công giáo Pháp, loan tin một vị linh mục dòng Don Bosco đã nhận chức công quyền trong Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị của chính quyền Tổng thống Nicolas Sarkozy. Đó là linh mục Jean-Marie Petitclerc, một chuyên gia về giới trẻ hư hỏng trong các khu nghèo ở thành phố Paris, đã được bà Christine Boutin, tân Bộ trưởng Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị, mời nhận một chức vụ công quyền trong lĩnh vực chuyên môn của cha. Linh mục Petitclerc cho báo chí biết, vai trò của ngài chỉ có tính cách tư vấn cho Bộ Gia cư, chứ không liên hệ gì đến các công việc mang tính chính trị đảng phái. Ngài cũng nói thêm, Ngài đã được bề trên nhà dòng chấp thuận cho nhận nhiệm vụ mới. Cha Buttigieg nói với tờ La Croix rằng, vị tổng thống mới đắc cử Nicolas Sarkozy đã xin Ngài làm việc trong chương trình Marshall để giúp đỡ các khu vực nghèo trong các đô thị ở Pháp.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ đọc tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các linh mục tu sĩ nam nữ tại Assisi. Hôm nay chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha giải thích tiếp cho các linh mục, các thầy phó tế và tu sĩ nam nữ những gốc rễ của tinh thần Francisco và của chương trình mục vụ cần có để đáp ứng tương xứng với nhu cầu của thời đại. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Những người Kitô thời đại chúng ta phải đối đầu thường xuyên hơn với khuynh hướng nhìn nhận một Chúa Kitô bị giảm bớt, tuy được thán phục trong nhân tính tuyệt vời, nhưng lại bị chối từ trong mầu nhiệm sâu xa của thần tính Ngài. Chính Thánh Francisco cũng phải chịu một thứ bị xén bớt khi người ta xem Ngài như là chứng nhân cho những giá trị quan trọng, được nền văn hóa ngày nay đánh giá cao, nhưng lại quên rằng sự chọn lựa sâu xa của Ngài, trung tâm của đời sống, là chọn lựa Chúa Kitô. Tại Assisi, hơn bao giờ hết, người ta cần đến một đường lối mục vụ đặc biệt. Để đạt đến mục tiêu trên, thì các linh mục, các phó tế và những ai sống đời tận hiến, hãy cảm thấy một cách mạnh mẽ, đặc ân và trách nhiệm được sống tại nơi thấm nhuộm ân sủng. Thật vậy, bao người đã đi qua thành phố này đều đã nhận được một sứ điệp hữu ích từ những viên đá từ lịch sử của thành phố. Những viên đá cũng nói lên điều gì đó. Nhưng điều này không miễn cho ta khỏi phải có một dự định thiêng liêng mạnh mẽ, có sức giúp ta đối diện với biết bao cám dỗ của chủ nghĩa tương đối hóa, đang ghi dấu nền văn hóa thời đại hôm nay. Assisi có được hồng ân quy tụ những con người thuộc nhiều nền văn hóa và tôn giáo, nhân danh cho công cuộc đối thoại, một giá trị không thể bỏ qua được. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã liên kết tên gọi của Ngài với thành phố Assisi này, một thành phố của đối thoại và hòa bình. Tôi đã đánh giá cao việc anh chị em muốn tôn vinh mối tương quan đặc biệt của Ngài với thành phố Assisi này, bằng cách dành ra cho Ngài một phòng triển lãm những bức tranh, trình bày Ngài đứng bên cạnh nhà thờ chính tòa này. Đối với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, ơn gọi thực hiện đối thoại của thành phố Assisi được liên kết cách rõ ràng với sứ điệp của Thánh Francisco và cần được khắc ghi rõ trên những cột trụ của nền tu đức Francisco. Nơi Thánh Francisco, tất cả bắt đầu từ Chúa và trở về với Chúa. Những lời chúc tụng mà thánh nhân dâng lên Thiên Chúa tối cao mặc khải cho ta thấy một tâm hồn liên lỉ chìm trong đối thoại với ba ngôi Thiên Chúa. Tương quan của Ngài với Chúa Kitô gặp được trong thánh thể ý nghĩa cao nhất. Tình yêu đối với tha nhân được phát triển từ kinh nghiệm sống và từ tình yêu Thiên Chúa. Trong chúc thư, khi nhắc lại việc Ngài đi gặp những anh chị em phung cùi, biến cố khởi đầu cho việc Ngài trở lại, Ngài nhấn mạnh rằng Ngài được chính Thiên Chúa hướng dẫn đến cái ôm hôn đầy nhân từ với anh chị em phong cùi. Những chứng từ khác nhau từ các bản tiểu sử của Thánh Francisco đều đồng thuận trong việc mô tả cuộc trở lại của Ngài như là một việc từ từ mở rộng tâm hồn đón nhận lời Chúa đến từ trên cao. Cùng một ý nghĩa này được nhìn thấy trong việc Ngài đi xin và phân phát của bố thí với lý do thôi thúc duy nhất là tình yêu đối với Thiên Chúa. Cái nhìn của Ngài trên thiên nhiên quả thật như là một chim ngắm đấng tạo hóa trong vẻ đẹp của các tạo vật. Lời cầu chúc hòa bình của Ngài vang lên như là lời cầu nguyện, bởi vì Ngài được mặc khải cho biết cách thức phải làm sao. Nguyện xin Thiên Chúa ban sự bình an. Thánh Phanxicô là một con người sống cho kẻ khác, bởi vì chính Ngài trong tận cõi thâm tâm là con người của Thiên Chúa. Muốn phân chia hai chiều kích trong sứ điệp của Ngài, chiều ngang ra khỏi chiều cao, thì sẽ làm cho Thánh Phanxicô không còn là Ngài nữa. Anh chị em, những thừa tác viên của Tin Mừng và của bàn thờ, và những tu sĩ nam nữ, anh chị em có trách nhiệm phát triển lời rao giảng đức tin Kitô một cách tương xứng với tầm mức của những thách thức ngày hôm nay. Anh chị em có một lịch sử cao cả, và tôi muốn đánh giá cao những gì anh chị em đã thực hiện. Nếu ngày hôm nay tôi trở lại Assisi trong tư cách giáo hoàng, thì anh chị em cũng đã biết đây không phải là lần đầu tiên tôi đến thăm thành phố này, và tôi đã mang về với mình ấn tượng thật đẹp. Truyền thống thiêng liêng và mục vụ của anh chị em cần được gắn chặt với những giá trị thường hằng muôn thuở, nhưng vừa đồng thời cần được canh tân để cống hiến lời đáp trả đích thực cho những câu hỏi mới. Vì thế, tôi muốn khuyến khích anh chị em hãy tin tưởng tiến theo chương trình mục vụ mà giám mục của anh chị em đã đề nghị cho anh chị em. Trong chương trình mục vụ đó, được nổi bật những viễn tượng cao cả và đòi hỏi của sự hiệp thông, tình bác ái, sứ mạng, vừa nhấn mạnh rằng những viễn tượng này ăn rễ trong sự ăn năn trở lại đích thực với Chúa Kitô. Việc đọc và suy niệm lời Chúa, tính cách trung tâm của bí tích thánh thể, phụng vụ các giờ kinh và việc tôn thờ thánh thể, việc chiêm niệm những mầu nhiệm của Chúa Kitô trong viễn tượng thánh mẫu của chuỗi môi khôi, tất cả bảo đảm cho ta có được bầu khí và hướng tiến thiêng liêng. Mà nếu không có thì chắc chắn những dấn thân mục vụ, đời sống huynh đệ, sự dấn thân phục vụ người nghèo, tất cả đều bị nguy hiểm chìm mất đi, xét vì sự mỏng giòn của chính bản thân và sự mệt mỏi gặp phải. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp bài diễn văn này trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Đây là đề tài suy niệm chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Hai tiếng khi này nói lên thái độ cụ thể của chúng ta đối với việc cầu nguyện. Nhiều người cho rằng lời kinh lặp đi lặp lại một cách máy móc sẽ đánh mất ý nghĩa và sức mạnh của nó. Tuy nhiên, một trong những ơn trọng đại nhất mà chúng ta nhận lãnh được khi cầu nguyện với kinh Kính Mừng chính là thấy trời mở ra và nghe mẹ Maria bầu cử cho chúng ta là kẻ có tội. Một số người được ơn có thể thấy và nghe Đức Mẹ cầu nguyện cho mình. Về vấn đề này, chúng ta không biết chắc mình nghe, thấy hay hiểu được. Nhưng điều quan trọng chính là tâm hồn chúng ta được nung nấu như trường hợp đã xảy ra cho hai môn đệ trên đường đi về làng Emmaus. Họ đã cảm thấy tâm hồn họ nóng lên khi Chúa Giêsu vừa đi đường vừa giải thích Kinh Thánh cho họ. Thật ra, chúng ta không cần phải lãnh hội hoàn toàn về sức nóng ấy, bởi vì chúng ta chỉ thực sự hiểu được sự cầu nguyện sau một thời gian dài cầu nguyện mà thôi. Do đó, bước đầu tiên là phải quyết tâm cầu nguyện. Ngay giây phút này đây, chúng ta hãy nói thầm trong tâm trí. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Chúng ta không chỉ đọc một lần mà lặp lại nhiều lần, bao lâu chúng ta không phải bận rộn với một công việc khác. Thoạt tiên, chúng ta chỉ đọc kinh ấy như một công thức, nhưng dần dà lời kinh sẽ từ môi miệng của chúng ta để đi vào trái tim của chúng ta và đốt lên lửa của cầu nguyện. Khi chúng ta đang bận công việc, chúng ta chỉ cần bày tỏ với Mẹ Maria nỗi khao khát được cầu nguyện với mẹ không ngừng. Chúng ta không phải mất một giây đồng hồ để nói lên nỗi khao khát ấy, nhưng nó đã có thể xâm chiếm và làm dậy cả cuộc sống của chúng ta. Có biết bao nhiêu người bề ngoài vẫn làm việc, vẫn ăn uống như mọi người khác, nhưng tâm hồn họ đang chìm ngập trong cầu nguyện. Điều gì đang thực sự diễn ra trong những tâm hồn như thế? Thưa, trước hết, họ nhìn nhận rằng mình chỉ là những người tội lỗi, và đây là điều kiện tiên quyết để cho lời cầu nguyện được đẹp lòng Chúa. Khi kể dụ ngôn về người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, Chúa Giêsu khẳng định rằng người thu thuế về nhà được tha tội, còn người biệt phái thì không. Biết mình tội lỗi, cho nên con người mới xin Đức Mẹ cầu bầu cho mình. Tất cả những lời cầu xin hướng về Mẹ Maria đều có chung một điểm là người ta không chú trọng đến lời cầu xin cho bằng người đứng ra làm trung gian của lời cầu xin. Mẹ Maria không phải là người thông ban ơn tha thứ và chữa trị, nhưng mẹ bầu cử cho chúng ta bằng cách khuyên nhủ chúng ta phải làm tất cả những gì con mẹ bảo chúng ta phải làm. Niềm xác tín đầu tiên của người cầu nguyện với Đức Mẹ là phải tin rằng mẹ nghe lời mình tức khắc, ngay cả khi ước muốn cầu nguyện vừa chớm nở trong tâm hồn. Hiểu như thế cho nên chúng ta không cần phải động não để cầu nguyện, và lại càng không phải suy niệm mẹ cầu nguyện như thế nào. Điều thiết yếu không phải là phải cầu nguyện như thế nào cho đẹp lòng mẹ, mà là đừng bao giờ nản lòng khi chạy đến với mẹ. Đây không phải là điều khó làm. Chúng ta chỉ cần đọc kinh kính mừng. Phần còn lại không tùy thuộc nơi chúng ta, mà chỉ một mình Chúa Thánh Thần thôi. Như Thánh Ignatius thường nói, điều thiết yếu là phải biết bắt đầu từ đâu và chạy đến với ai. Đây chính là mầu nhiệm của sự cầu nguyện. Bước đầu tiên trong khoa cầu nguyện là khám phá ra rằng chúng ta không biết cầu nguyện, và sự thân tình với Chúa Giêsu và Chúa Cha không phải là điều tự nhiên đối với chúng ta. Trong vườn địa đàng, Adam cầu nguyện một cách tự nhiên như hít thở, nhưng sau khi sa ngã, Adam đã đánh mất sự thân tình với Thiên Chúa, đến độ ông đã phải lẩn trốn và tìm cách tránh ánh mắt của Thiên Chúa, bởi vì ông sợ Ngài. Chúng ta cũng đang ở trong một tình trạng như thế. Không có sự can thiệp của Chúa Thánh Thần, cầu nguyện, nghĩa là trở nên thân tình với Chúa, là điều không thể có được đối với chúng ta. tất cả những ai quyết tâm sống chiêm niệm đều phải nhận ra điều đó. Cầu nguyện là điều không thể làm được. Khi sự cầu nguyện được ban cho chúng ta có thể cầu nguyện hàng giờ mà không hề ý thức được. Trái lại, khi không có ơn cầu nguyện, chúng ta chỉ có thể thốt lên: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Bước thứ hai trong khoa cầu nguyện là cần phải chấm dứt tất cả những cố gắng vô ích và hỗn loạn của chúng ta để cầu nguyện, nhất là phải vận dụng trí khôn và óc tưởng tượng của chúng ta. Trái lại, chúng ta phải bước vào một con đường khiêm tốn hơn, đó là con đường của tín thác. Và tín thác cũng có nghĩa là kiên trì. Trong con đường này, phương thế khiêm tốn hơn cả là kinh mân côi. Vốn biết rằng cầu nguyện là điều không thể làm được, cho nên chúng ta sẽ đi tìm kiếm Chúa không ngơi nghỉ. Chúng ta làm như những người cố gắng sử dụng máy truyền thanh để liên lạc với một người vô hình mà mình không hề biết. Chúng ta phải cố gắng mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi chiều. Khi sự cầu nguyện đã được ban cho, lúc đó chúng ta sẽ biết mọi sự. Cũng có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ đạt được điều đó. Nhưng như vậy cũng là điều tốt, bởi vì lúc đó chúng ta chỉ có mỗi một ao ước và cố gắng là làm đẹp lòng Chúa. Và đó chính là cốt lõi của sự cầu nguyện. Cố gắng cầu nguyện sẽ làm chúng ta nản lòng, bởi vì xem ra nó chẳng mang lại kết quả nào. Nhưng tự nó, đó không phải là điều khó khăn, mà trái lại đơn giản là khác. Chúng ta không phải bắt đầu vò óc để cầu nguyện, mà chỉ cần lặp lại lời kinh kính mừng dân mẹ. Lặp đi lặp lại lời kinh này, chúng ta sẽ khám phá ra rằng, cầu nguyện là điều đơn giản, bởi vì chúng ta chỉ có việc đọc một lời kinh. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Nếu cầu nguyện là chỉ cần lặp đi lặp lại một lời kinh như thế, thì quá thật, không gì đơn giản cho bằng cầu nguyện. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Sau thời gian tạm gián đoạn để gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Chủ nhật truyền giáo sẽ được cử hành vào tháng 10 tới đây. Hôm nay, Đặng Thế Dũng trở lại với đề tài Tông huấn hậu thừa đồng giám mục về bí tích thánh thể Sacramentum Caritatis. Chúng ta đang đọc phần thứ nhất của văn kiện này, tức là phần tính lý, nói về giáo lý bí tích thánh thể và mối tương quan giữa bí tích thánh thể và các bí tích khác. Hôm nay chúng ta đọc những số cuối cùng của phần thứ nhất, bí tích thánh thể với việc khai tâm Kitô giáo. Nơi số 17, Đức Thánh Cha đã viết như sau: Bí tích thánh thể, sự viên mãn của việc khai tâm Kitô giáo. Nếu thật sự bí tích thánh thể là nguồn mạch và chốt đỉnh của đời sống và sứ vụ của hội thánh, thì trước hết tiến trình khai tâm Kitô giáo phải hướng đến khả năng lãnh nhận bí tích này. Như các nghị phụ đã nói, chúng ta phải tự hỏi xem cộng đoàn của chúng ta đã ý thức rõ về mối liên hệ chặt chẽ giữa các bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể hay chưa. Chúng ta không bao giờ được quên rằng chúng ta được rửa tội và thêm sức để nhằm vào việc lãnh nhận bí tích thánh thể. Điều này đưa đến trách nhiệm mục vụ phải giúp người ta có một sự hiểu biết thống nhất hơn về tiến trình khai tâm Kitô giáo. Bí tích rửa tội giúp chúng ta được đồng hình dạng với Chúa Kitô, được đón nhận vào hội thánh và trở thành con Thiên Chúa. Đó là cửa ngõ để tiến đến các bí tích khác. Với bí tích này, chúng ta được gia nhập vào thân thể duy nhất của Chúa Kitô, vào dân tư tế. Tuy nhiên, chính việc tham dự vào hy tế thánh thể mới kiện toàn trong chúng ta những gì bí tích rửa tội đã ban cho chúng ta. Các ân huệ của Chúa Thánh Thần cũng được trao ban để xây dựng thân thể Chúa Kitô và một chứng từ mạnh mẽ hơn cho tin mừng trong thế giới. Vì thế, bí tích thánh thể cực thánh kiện toàn việc khai tâm Kitô giáo và trở thành trung tâm và mục đích của toàn bộ đời sống bí tích. Số 18. Về trình tự của các bí tích khai tâm. Về điều này, cần phải chú ý đến trình tự của các bí tích khai tâm. Trong hội thánh có nhiều truyền thống khác nhau. Sự khác biệt này xuất hiện rõ rệt trong các truyền thống của giáo hội Đông Phương và trong thực hành của Tây Phương về việc khai tâm cho người trưởng thành so với khai tâm của các trẻ em. Sự khác biệt như thế không thuộc về mặt tính lý, nhưng là về mặt mục vụ. Cần phải xem xét cụ thể cách thực hành nào sẽ giúp ích nhiều nhất cho người tín hữu thấy bí tích thánh thể là một thực tại mà toàn bộ việc khai tâm đều phải nhắm tới. Các hội đồng giám mục đều muốn cộng tác với các bộ thuộc giáo triều Roma để đánh giá các cách khai tâm hiện hành, để nhờ hoạt động giáo dục của các cộng đoàn chúng ta, người Kitô hữu được giúp đỡ để trưởng thành ngày một hơn trong một cuộc sống hướng chiều về thánh thể, có khả năng trả lời cho niềm hy vọng của mình theo cách thức thích hợp với thời đại chúng ta. Và số 19. Khai tâm, cộng đoàn giáo hội và gia đình. Phải luôn nhớ rằng, tất cả việc khai tâm Kitô giáo là con đường hoán cải, được hoàn tất nhờ vào sự trợ giúp của Thiên Chúa và trong liên hệ kiên vững với cộng đoàn giáo hội. Dù đó là trường hợp có một người trưởng thành xin gia nhập vào hội thánh, như ở những nơi vừa được rao giảng phúc âm và trong những vùng đã bị tục hóa, hay là do cha mẹ xin cho con cái mình. Về đề tài này, trước tiên tôi muốn mọi người chú tâm vào liên hệ giữa sự khai tâm Kitô giáo với gia đình. Trong hoạt động mục vụ, gia đình Kitô hữu phải tham gia vào con đường khai tâm này. Việc lãnh nhận bí tích rửa tội, thêm sức và rước lễ lần đầu là những thời điểm quyết định không những cho cá nhân của người lãnh nhận bí tích, nhưng là cho cả gia đình. Gia đình cũng cần phải được cộng đoàn giáo hội với các thành phần khác nhau nâng đỡ trong trách nhiệm giáo dục. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh đến tính chất quan trọng của việc rước lễ lần đầu. Nhiều Kitô hữu vẫn luôn nhớ đến ngày kỷ niệm này như là giây phút đầu tiên, dù chỉ là sơ khởi, khám phá tầm quan trọng của sự gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu. Việc mục vụ của giáo xứ phải biết tận dụng cơ hội đầy ý nghĩa này một cách thích hợp. Và tiếp sau đây là mối liên hệ giữa bí tích thánh thể và bí tích giao hòa, tức là bí tích giải tội. Số 20. Sự liên hệ nội tại của hai bí tích này. Các nghị phụ thượng hội đồng xác quyết rằng tình yêu đối với bí tích thánh thể sẽ đưa đến việc đánh giá cao bí tích giao hòa. Căn cứ vào sự liên kết giữa những bí tích này, giáo lý đúng đắn về ý nghĩa bí tích thánh thể phải dẫn đến con đường sám hối. Phải công nhận rằng, các tín hữu trong thời đại chúng ta đang sống trong một văn hóa xa dần cảm thức về tội lỗi, đưa đến một thái độ hời hợt, quên sự cần thiết phải ở trong ân nghĩa của Thiên Chúa thì mới có thể rước lễ cách xứng đáng. Trong thực tế, việc đánh mất ý thức về tội đưa đến sự hời hợt để nhận ra tình yêu Thiên Chúa. Cũng cần gợi lên cho người tín hữu những yếu tố trong nghi thức thánh lễ, giúp ý thức về tội mình và đồng thời về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngoài ra, liên hệ giữa bí tích thánh thể và bí tích giao hòa giúp chúng ta nhớ rằng tội lỗi không bao giờ là thực tại hoàn toàn cá nhân. Tội luôn mang một thương tổn giữa cộng đoàn giáo hội mà chúng ta được gia nhập nhờ bí tích rửa tội. Vì thế, việc hòa giải, như các giáo phụ gọi, là một loại phép rửa đòi lao nhọc. Để nhấn mạnh hiệu quả của con đường sám hối là tái lập sự hiệp thông trọn vẹn với hội thánh, biểu lộ qua việc lại được lãnh nhận bí tích thánh thể. Số 21. Vài hướng dẫn mục vụ. Thượng Hội đồng Giám mục nhắc nhớ rằng, trách nhiệm mục vụ của giám mục trong địa phận là phải thúc đẩy giáo dục lòng sám hối, xuất phát từ bí tích thánh thể, và khuyến khích giáo dân thường xuyên đi xưng tội. Mọi linh mục phải quảng đại trong việc ban bí tích giao hòa. Về vấn đề này, phải chú ý đến việc đặt các tòa giải tội cách nào để dễ nhận ra, và phải làm nổi bật ý nghĩa của bí tích này. Tôi xin các vị mục tử phải chú ý đến cách thức trao ban bí tích giao hòa và thu hẹp việc thực hành xá giải chung vào những trường hợp được quy định, vì việc giải tội cá nhân là hình thức thông thường duy nhất. Để có thể canh tân việc lãnh nhận bí tích giao hòa, mỗi địa phận phải luôn có một linh mục mang đặc quyền xá giải. Cuối cùng, việc thực hành khôn ngoan và quân bình để lãnh nhận các ân xá cho bản thân hay cho các kẻ đã qua đời sẽ là một hỗ trợ hữu ích để gây ý thức về mối liên hệ giữa bí tích thánh thể và bí tích giao hòa. Với ân xá này, chúng ta nhận được ơn tha thứ các hình phạt tạm do tội lỗi trước mặt Thiên Chúa, dù lỗi lầm đã được tha thứ. Việc sử dụng các ân xá giúp hiểu rằng, với sức lực riêng của mình, chúng ta không thể nào sửa đổi lại điều xấu đã phạm, và tội lỗi của từng cá nhân cũng làm hại cho toàn thể cộng đoàn. Vì thế, việc thực hành ân xá cho thấy, ngoài giáo lý về công trạng vô tận của Chúa Kitô và của sự hiệp thông các thánh, chúng ta được kết hợp chặt chẽ với nhau trong Chúa Kitô, và đời sống siêu nhiên của mỗi người cũng đem lại lợi ích cho kẻ khác. Vì chính cách làm này, trong số các điều kiện, đòi buộc phải lãnh nhận bí tích giao hòa và rước lễ, nên việc thực hành này có thể nâng đỡ các tín hữu thật hữu hiệu trên con đường sám hối và trong việc khám phá đặc tính trung tâm của bí tích thánh thể trong đời sống người Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây và sẽ gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Đức Kitô là con người phóng khoáng, Ngài không chịu mắc mưu bọn có thế lực. Với tư cách là con người, lề luật đối với Ngài là cần thiết. Bởi thế, Ngài không hủy bỏ lề luật, nếu lề luật phục vụ con người, chứ không phải con người phục vụ lề luật. Ngài là đấng khôn ngoan để cứu chuộc loài người, Ngài là đấng vô tội phục vụ loài người yếu đuối, để dùng ánh sáng và sức mạnh của Ngài mà soi chiếu nó. Ngài không chỉ tha tội cho chị lúc chị đang nguy đến tính mạng vì sắp bị ném đá. Ngài cứu sống chị không phải bằng một phép lạ, mà là bằng sức mạnh của lời nói viết trên đất, bằng sức mạnh tinh thần của vị ngôn sứ, và bằng hào quang nơi con người vô tội của Ngài. Ai trong các ngươi bắt lỗi ta được về tội gì? Gioan chương 8 câu 46. Như vậy, Đức Kitô cho chúng ta thấy rõ hơn những đòi hỏi của tự do. những đòi hỏi thúc ép lương tâm chúng ta phải bảo vệ và giải phóng con người ngay lúc chúng ta bận tâm lo lắng làm bất cứ việc gì, dù là việc đời hay việc đạo. Nếu có những khó khăn khiến chúng ta chùn bước, đó không phải là do Đức Kitô mà là do một số cơ cấu xã hội. Thay vì lấy Đức Kitô giải phóng làm chuẩn mực, thì lại lợi dụng Ngài mà chặn đứng những đòi hỏi hết sức chính đáng của tự do. Sự thật sẽ giải phóng chúng ta, và Đức Kitô sai chúng ta đi loan báo sự thật ấy cả trên mái nhà. Ngài đã hiến ban sự sống Ngài cho con người, chẳng được ai biết tới. Con người bị hành hạ, bị chà đạp, bị bắt lỗi đó. Ngài đã chịu đóng đinh thập giá vì những lời Ngài viết kia. Những lời duy nhất trong đời Ngài khiến cho luật sĩ và biệt phái mắc cỡ mà rút lui. Chắc chắn họ không hối cải đâu, mà trái lại còn đợi dịp khác. Là tín hữu Kitô, chúng ta phải khước từ tất cả những gì làm cho con người bị vong thân, bởi lẽ nó đối nghịch với Đức Kitô. Đức Giêsu đã dạy rằng trước mắt Ngài không có lề luật nào của giáo hội, cơ cấu khả dĩ thay thế được tiếng nói cấp thiết của lương tâm. Là âm vang nguyên tuyền của lời ban sơ mà Đấng sáng tạo đã viết trong lòng người ta. Ngài đã nói với chúng ta qua cuộc đời Ngài rằng, nếu có tranh chấp giữa lề luật và ơn cứu rỗi con người, thì chúng ta phải chọn ơn cứu rỗi ấy. Ngày nọ, trước khi gia nhập một đảng chính trị, một viên chức nêu câu hỏi, trong trường hợp có tranh chấp giữa lương tâm của tôi và đảng, thì tôi phải chọn theo bên nào? Người ta trả lời cho ông, chọn đảng. Nhưng ông đã chọn theo lương tâm mà bỏ đảng. Nếu trong giáo hội người ta đặt ra câu hỏi y như thế, thì nhân danh Đức Kitô phải trả lời, chọn lương tâm. Kể từ khi Thiên Chúa làm người nơi Đức Giêsu Kitô, người ta không thể nghĩ là mình được tự do bao lâu chỉ một người còn phải chịu cảnh nô lệ. Mỗi người chỉ bắt đầu được tự do khi nào người khác cũng bắt đầu được tự do, chứ không phải là hết tự do. Con người chỉ có thể biểu hiện đầy đủ là người nếu nó còn có thể là hình ảnh của Đấng sáng tạo của mình. Để được là hình ảnh Thiên Chúa, con người không tất nhiên phải công khai nhận biết Thiên Chúa, vì bất kỳ ai cũng đều được phú ban cho sức mạnh thôi thúc nó trở nên giống với Đấng dựng nên mình. Lời sau đây của Thánh Augustino luôn luôn vẫn đúng. Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và chúng con sẽ chẳng được yên hàng bao lâu chưa nghỉ yên trong Chúa. Con người luôn bị cuốn hút tới cái vượt quá bản thân mình, hoặc sống động tận thâm tâm mình, hoặc lại khác hẳn mình. Người nào sống thực sự cũng đều cảm thấy bị thúc ép tiến thêm nữa. Nó được mời gọi hướng tới cõi vô biên, dù nó có chối bỏ hay phủ nhận cái vô biên đó. Một con người tự mãn thì mới là người có một nửa. Theo Thánh Gioan, ai không yêu là người đã chết rồi. Bởi vì tình yêu là sức năng động, là sự chinh phục, là hoạt động sáng tạo, và là hướng về tương lai. Khi con người nói mình muốn là chính mình muốn thể hiện bản thân mình, thực sự người ấy nói mình đạt tới chỗ sức thôi thúc nội tâm, ước vọng sâu xa nhất và niềm hy vọng chính đáng nhất của mình đang hướng tới. Đấy là những cái phát sinh từ Thiên Chúa đang sống trong chúng ta, từ Đấng sáng tạo hằng nâng đỡ đời sống chúng ta và luôn đi trước chúng ta. nên giống người tạo dựng ra tôi, vừa là một đòi hỏi, vừa là một quyền lợi. Đã là một quyền lợi, thì mọi người đều có nhiệm vụ tôn trọng quyền lợi đó nơi tha nhân. Bởi thế, chẳng ai có thể chủ trương hay cho phép người nào đó phải rập khuôn theo hình ảnh người khác và giống như họ. Không ai được mưu toan thay đấng sáng tạo để làm công chuyện rập khuôn ấy. Chúng ta rất ít giống hình ảnh thực của Thiên Chúa đấng sáng tạo, sống động và là nguồn bất tận, vì chúng ta mắc tội muốn nhào nắn người ta theo hình và giống ảnh của chúng ta. Sự lạm quyền này đang lớn tiếng đòi báo oán trước tôn nhan Thiên Chúa. Thứ tội phổ biến này phát sinh ngay trong gia đình và mở rộng tới mọi phạm vi quyền lực của con người. Thật đáng ngại khi thấy đứa con bắt chước cha hay mẹ mình từng ly từng tí. Thật đáng ngại khi thấy người môn đệ trở thành bản sao chép y như thầy mình. Hoặc người cấp dưới thể hiện cách nô lệ người bề trên của mình. Nếu Thiên Chúa là vô hạn, thì có vô hạn định những hình ảnh về Ngài. Đó là chứng cứ và thành quả sự vô hạn của Ngài.
Nguồn suối nếu bê tắc, thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên. Biển yêu thương nối liền, các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đấng Kitô, đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đấng Kitô, chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đấng Kitô, nay sinh tình để mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, có người kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một hôm, sự thật và sự dối trá gặp nhau tại một ngã ba đường. Hai bên trao đổi với nhau về cuộc sống. Quần áo xốc xếch, gương mặt bẩn thỉu. Sự thật tâm sự như sau. Cuộc sống của tôi ngày càng bi đát. Đã ba ngày nay, tôi không có được một hạt cơm. Nơi nào tôi đến thì nơi đó, tôi cũng như bạn bè của tôi đều gặp rắc rối. Nếu tiếp tục như thế này, tôi không biết sẽ đi về đâu. Với cái nhìn đắc chí, sự dối trá liền lên lớp. Anh đừng than thân trách phận làm gì. Nào hãy đi theo tôi, anh sẽ được ăn sung mặc sướng. Họ dắt nhau vào phòng ăn của một khách sạn sang trọng. Sau khi đã ăn uống no nê, mọi người đều lui về phòng mình. Nhưng sự dối trá vẫn chưa chịu trả tiền. Hắn này nghĩ sự thật ngồi nán lại. Vừa thấy một nhân viên khách sạn đi qua, hắn đập bàn và la lớn tiếng. Tôi đã trả tiền cho một người hầu bàn lâu lắm rồi, chừng nào các ông mới mang tiền thối lại cho tôi. Nhân viên liền đi tìm người hầu bàn để hỏi chuyện. Người hầu bàn cho biết anh không hề nhận bất cứ đồng bạc nào. Sau một hồi cãi cọ, sự dối trá mới rút tiền ra trả rồi nói lớn. Thôi được, tôi trả thêm một lần nữa đây. Mang lại tiền thối cho tôi gấp. Sợ bị mất mặt và gây tiếng xấu cho khách sạn, người nhân viên khách sạn không chịu nhận tiền, nhưng đi tìm người hầu bàn để khiển trách. Người hầu bàn thề thốt rằng mình không hề nhận tiền, nhưng chẳng ai chịu tin. Anh chỉ biết giơ tay lên trời mà kêu than. Hỡi sự thật đáng thương, ngươi còn đó hay đã chết rồi? Nghe thấy, sự thật nhìn người hầu bàn và cố gắng thét lên. Ta vẫn còn sống đây, nhưng đã 3 ngày ta không có hạt cơm trong bụng. Giờ đây, miệng ta đã bị rắp đầy, ta không thể nói được nữa. Ngươi phải tự tranh đấu cho mình. Lưỡi ta đã bị cột lại rồi. Sự thật cố gắng nói thật lớn, nhưng người hầu bàn không nghe thấy gì. Khi 2 người ra khỏi khách sạn, sự dối trá cười nắc nẻ và nói với sự thật. Ngươi phục tài ta chưa? Nhưng sự thật trả lời, ta thà chết đói còn hơn làm điều dối trá như ngươi. Từ đó, 2 người vĩnh viễn chia tay nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng thuật lại rằng, trong phiên tòa xử Chúa Giêsu, sau khi nghe Ngài nói về sự thật, Tổng trấn Phi-la-tô đã hỏi Ngài, sự thật là gì? Đặt câu hỏi, nhưng hẳn Phi-la-tô đã biết quá rõ sự thật. Ông biết quá rõ rằng Chúa Giêsu là một người vô tội. Ông biết quá rõ rằng, chỉ vì ganh tức mà các thủ lãnh của Do Thái giáo muốn sát hại Ngài. Ông biết quá rõ rằng công lý thuộc về người vô tội. Nhưng cuối cùng, vì chiếc ghế tổng trấn, vì quyền bính, vì quyền lợi và bao nhiêu tính toán khác, ông đã chà đạp công lý bằng cách phủi tay và trao nộp Ngài cho người Do Thái đem đi đóng đinh. Sự thật vẫn thường bị chối bỏ và hất hủi. Vì tiền của, quyền bính, danh vọng, và ngay cả vì một chút đặc ân hơi dễ dãi, người ta sẵn sàng chối bỏ sự thật, tự khóa miệng và trói lưỡi mình lại. Hiện nay, thế giới bên ngoài càng lúc càng quan tâm đến số phận của những người bất đồng chính kiến và những nhà lãnh đạo tinh thần đang tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ tại Việt Nam. Chỉ vì dám nói lên sự thật mà những người này bị đọa đày. Và để sống theo tiếng nói của lương tâm, họ sẵn sàng hy sinh tất cả hơn là a tòng với sự dối trá. Những con người, như Hạ Sĩ Phu đã nói, không giấm dúi kiếm ăn trong xó một mình, nhưng dám lên tiếng công khai nói lên điều mình suy nghĩ. Những con người như thế quả đáng ca ngợi trong giai đoạn hiện nay. Những con người như thế, cho dẫu không mang danh hiệu Kitô, quả đã sống sứ mệnh tiên tri và đáng cho những người đã được sức dầu để được sai đi làm tiên tri phải hổ thẹn. Lạy Chúa, vì danh vọng hão huyền hoặc vì một chút đặc ân và dễ dãi mà chúng con đã thỏa hiệp với sự dối trá, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con thực thi sứ mệnh tiên tri của chúng con bằng cuộc sống chứng tá cho sự thật.
Một chiều nắng can về mau lòng, người đã chết cho con một đời. Một đời người mặc nhận đắng cay, để tình người giờ không đổi thay. Ôi Chúa thương con, ôi Chúa thương con, tình yêu Chúa. Con xin lỗi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC.